Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông. 40 quốc gia lên tiếng chỉ trích hoạt động phóng thử tên lửa gần đây tại khu vực Thái Bình Dương. 7 công nghệ tiên tiến sẽ là động lực tăng trưởng tiếp theo của Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 12 tháng 8, đã phát hiện một tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực Wonsan, tỉnh Gangwon của Bắc Triều Tiên, hướng ra vùng biển phía đông. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nói thêm, tên lửa được phát hiện đã bay hơn 700 km. Hàn Quốc và Mỹ đã theo dõi và chia sẻ các động thái liên quan ngay từ thời điểm tên lửa được phóng, cũng như chia sẻ thông tin về tên lửa đạn đạo của miền Bắc với Nhật Bản. Cơ quan này nhấn mạnh đang theo dõi sát sao nhiều động thái khác nhau của Bình Nhưỡng, giữ tư thế phòng thủ liên hợp hành Mỹ vững chắc, duy trì năng lực và tư thế sẵn sàng để đáp trả một cách áp đảo bất kỳ hành động khiêu khích nào. Trước đó, Bắc Triều Tiên vào khoảng 5 giờ chiều ngày 6 tháng 8 cũng đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan hướng ra vùng biển phía đông. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng khi đó không đưa tin về vụ phóng thông qua các phương tiện truyền thông nhà nước, làm dấy lên nhận định vụ phóng có phần khác với thông lệ. Vụ phóng lần này diễn ra trước thêm cuộc tập trận chung của Liên quân hành Mỹ, lá chắn tự do LGUFS, dự kiến bắt đầu từ ngày 17 tháng 8. 40 quốc gia lên tiếng chỉ trích hoạt động phóng thử tên lửa gần đây tại khu vực Thái Bình Dương. 40 quốc gia bao gồm Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng các nước chủ chốt ở châu Âu, ngày 11 tháng 8 giờ địa phương đã ra tuyên bố chỉ trích hoạt động phóng thử tên lửa gần đây tại khu vực Thái Bình Dương. Tuyên bố không nêu đích danh quốc gia nào, nhưng việc đề cập đến vụ phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM gần đây của một nước sở hữu vũ khí hạt nhân tại Thái Bình Dương được cho là ám chỉ Trung Quốc. Trước đó, Bắc Kinh cho biết một tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Hải quân vào lúc 12 giờ 1 phút trưa ngày 6 tháng 8 giờ địa phương đã phóng thành công một tên lửa chiến lược phóng từ tàu ngầm mang theo đầu đạn mô phỏng dùng cho huấn luyện vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương. Các nước cũng nhắc lại Bộ Quy tắc ứng xử chống phổ biến tên lửa đạn đạo HQ. Theo đó, 145 quốc gia cam kết thông báo trước cho các nước chịu ảnh hưởng từ hoạt động phóng tên lửa ICBM, SLBM và SLV. Bộ Quy tắc ứng xử chống phổ biến tên lửa đạn đạo nói trên ra đời vào năm 2002 là quy tắc quốc tế tự nguyện và mang tính phổ quát duy nhất trong lĩnh vực tên lửa nhằm ngăn chặn phổ biến tên lửa đạn đạo cùng phương tiện vận chuyển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngoài ra, tuyên bố cũng chỉ trích việc tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang vũ khí hạt nhân mà không thông báo đầy đủ từ trước và không cung cấp thông tin chi tiết là nguy hiểm, gây trở ngại đến hòa bình và an ninh của các quốc gia nằm gần khu vực thử nghiệm. Các nước kêu gọi tất cả các quốc gia phóng 3 loại tên lửa trên và đặc biệt là các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thông báo về các vụ phóng ít nhất 24 tiếng trước khi tiến hành. Nội dung thông báo trước bao gồm loại tên lửa đẩy, khung thời gian dự kiến phóng, khu vực phóng và hướng phóng dự kiến. 7 công nghệ tiên tiến sẽ là động lực tăng trưởng tiếp theo của Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 12 tháng 8 đã chủ trì hội nghị báo cáo 7 hạt giống SEED, động lực tăng trưởng tương lai, nhấn mạnh phải tận dụng cơ hội vàng do ngành công nghiệp chế bán dẫn mang lại để chuẩn bị trước cho tương lai kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI. Ông Lee phát biểu, 7 công nghệ tiên tiến và 7 dự án hạt giống được thảo luận cùng ngày sẽ trở thành động lực tăng trưởng thế hệ mới của nền kinh tế Hàn Quốc, đồng thời là tài sản chiến lược cốt lõi của quốc gia. 7 hạt giống SEED là các lĩnh vực mà chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch tập trung bồi dưỡng nhằm tạo ra động lực tăng trưởng tương lai, bao gồm lò phản ứng mô đun nhỏ và phản ứng tổng hợp hạt nhân, năng lượng tái tạo, lượng tử, vũ trụ và hàng không, sinh học tiên tiến, vật liệu và linh kiện tiên tiến. Tổng thống Lee nhận định, công nghệ tiên tiến đang thay đổi với tốc độ chưa từng có, khiến các quốc gia dễ bị tụt hậu nếu bỏ lỡ xu hướng. Đồng thời kêu gọi các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp khởi nghiệp nỗ lực hết sức vì tương lai đất nước, đưa Hàn Quốc từ cường quốc chế bán dẫn vươn lên thành cường quốc khoa học công nghệ và nhân tài. Ông Lee cam kết chính phủ sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp và nhà khoa học công nghệ đổi mới tự do khai phá thị trường, mạnh dạn thử sức, đồng thời khẳng định sẽ phản ánh đầy đủ ý kiến đóng góp của họ vào quá trình xây dựng chính sách. Tổng thống Lee Jae-myung nhận quốc thư từ đại sứ Mỹ. Trong ngày 12 tháng 8, tân đại sứ của bốn nước gồm Mỹ, Bồ Đào Nha, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ireland đã trình quốc thư lên Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Người phát ngôn phụ Tổng thống Kang Yoo-chun cho biết, trong cuộc trò chuyện riêng với từng đại sứ sau lễ trình quốc thư, Tổng thống Lee đã đề nghị các đại sứ đóng vai trò cầu nối tích cực để thắt chặt quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi trên nhiều phương diện, dựa trên nền tảng là sự trao đổi chặt chẽ và niềm tin sâu sắc, ngay cả trong bối cảnh cuộc chiến quốc tế biến động nhanh chóng. Đây là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Lee Jae-myung với đại sứ Mỹ Michael Steele. Tổng thống Lee bày tỏ kỳ vọng các vấn đề tồn động giữa hai nước hoàn toàn có thể giải quyết thông qua quá trình đối thoại và hợp tác một cách tích cực, hợp lý hơn. Lễ trình quốc thư là sự kiện tân đại sứ mới được bổ nhiệm, trình lên nguyên thủ quốc gia nước sở tại, quốc thư nhận từ nguyên thủ của nước mình. Đây là lễ trình quốc thư thứ 5 kể từ khi chính phủ Tổng thống Lee Jae-myung ra mắt. Hàn Quốc hỗ trợ nhân đạo 1 triệu đô la Mỹ giúp Colombia khắc phục thiệt hại động đất. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 12 tháng 8 cho biết, chính phủ sẽ cung cấp khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 1 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất mạnh xảy ra tại Colombia. Khoản hỗ trợ này sẽ được triển khai thông qua các tổ chức quốc tế đang hoạt động tại địa phương. Bộ Ngoại giao kỳ vọng khoản hỗ trợ trên sẽ góp phần khắc phục hậu quả tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất và giúp người dân sớm khôi phục cuộc sống bình thường. Trước đó, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra vào ngày 10 tháng 8 giờ địa phương tại Colombia, khiến hơn 200 người thiệt mạng. Thương vong về người được ghi nhận cho tới nay chủ yếu tập trung tại tỉnh Risaralda, khu vực cao nguyên phía tây Colombia. Trên mạng xã hội ngày 11 tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình có người thiệt mạng trong động đất tại Colombia. Ông cũng cầu mong cho những người còn mất tích. Ông cũng cầu mong cho những người còn mất tích sớm được cứu sống và người dân Colombia sớm trở lại cuộc sống bình thường. Số người có việc làm tại Hàn Quốc tháng 7 năm 2026 tăng hơn 100.000 người. Cơ quan Dữ liệu Quốc gia Hàn Quốc ngày 12 tháng 8 công bố báo cáo xu hướng việc làm tháng 7 năm 2026. Trong đó, số người có việc làm trong tháng vừa qua là 29.136.000 người, tăng 108.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 15 tuổi đạt 63,3%, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái và ghi nhận thám giảm thứ tư liên tiếp. Tỷ lệ tuyển dụng lao động là thanh niên từ 15 đến 29 tuổi đạt 44,2%, giảm 1,6% so với năm trước, tiếp tục xu hướng giảm trong 27 tháng liên tiếp kể từ tháng 5 năm 2024. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên đạt 6,8%, tăng 1,3% so với năm ngoái. Cơ quan Dữ liệu Quốc gia giải thích, tỷ lệ thất nghiệp tăng do những thanh niên trước đây không tham gia hoạt động kinh tế, bắt đầu tìm việc làm dưới tác động của các chính sách dành cho thanh niên. Xét theo ngành nghề, số lao động có việc làm trong ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 173.000 người. Các ngành dịch vụ liên quan nghệ thuật, thể thao và giải trí tăng 48.000 người. Và ngành hành chính công, quốc phòng và an sinh xã hội tăng 46.000 người. Ngược lại, số lao động có việc làm trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp giảm 80.000 người. Ngành chế tạo giảm 68.000 người, đánh dấu tháng giảm thứ 25 liên tiếp. Số lao động trong ngành xây dựng cũng giảm 57.000 người. Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ Nga tiếp nhận thêm binh sĩ Bắc Triều Tiên để kéo dài chiến tranh. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu trước toàn dân ngày thứ hai liên tiếp vào ngày 11 tháng 8 giờ địa phương đã cảnh báo về nguy cơ Bắc Triều Tiên tiếp tục điều quân sang Nga. Tổng thống Zelensky cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể kéo dài cuộc chiến thông qua việc tiếp tục huy động lực lượng và đưa thêm binh sĩ miền Bắc vào chiến trường. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ukraine một lần nữa đề cập đến cuộc tấn công của Moscow vào đêm một ngày trước đó, đã sử dụng tên lửa do Bình Nhưỡng sản xuất. Theo giới chức Ukraine, khu vực Zaporizhia nằm ở phía đông nam nước này, trong đêm ngày 10 tháng 8 đã hứng chịu cuộc tấn công của Nga, khiến 6 dân thường thiệt mạng. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho rằng, loại tên lửa tự sản xuất của Bắc Triều Tiên được sử dụng trong cuộc tấn công lần này là KN-23, hoa song 11K, các đặc điểm tương tự tên lửa Iskander của Moscow. Tổng thống Zelensky tiếp tục đưa ra nhận định, Nga đang chuẩn bị tiến hành một đợt huy động quân sự quy mô lớn sau khi cuộc bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, vào tháng 9 kết thúc. Ông nói thêm, Moscow sẽ nhanh chóng huy động thêm hàng trăm nghìn người và tiếp tục thực hiện một đợt huy động với quy mô tương tự vào năm sau. Thông tin này đã được xác nhận qua các tài liệu nội bộ của Nga. Trong bài phát biểu trước toàn dân một ngày trước đó, Tổng thống Zelensky cũng cảnh báo Nga đang tăng cường triển khai binh sĩ Bắc Triều Tiên ra chiến trường và tiếp nhận thêm tên lửa đạn đạo do Bình Nhưỡng sản xuất, cho rằng những động thái này có thể trở thành mối đe dọa đối với Hàn Quốc. Sàn giao dịch Bybit để đăng kiện Bắc Triều Tiên sau vụ đánh cắp gần 1,5 tỷ đô la Mỹ tiền ảo. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA đưa tin, sàn giao dịch tiền ảo Bybit của Singapore đã đệ đơn kiện dân sự lên tòa án Mỹ, tố cáo chính quyền Bắc Triều Tiên, Tổng cục Trinh sát và nhóm tin tặc Lazarus được cho là có liên hệ với miền Bắc. Bybit cho biết đã nhận được lệnh cấm sơ bộ từ tòa án trong thời gian vụ kiện được tiến hành đối với việc chuyển nhượng các tài sản bị đánh cắp được xác định. Lệnh cấm sơ bộ là lệnh tạm thời do tòa án ban hành trước khi có phán quyết cuối cùng để ngăn một bên thực hiện hành vi nhất định hoặc để duy trì hiện trạng trong thời gian vụ kiện được giải quyết. Trước đó, vào tháng 2 năm ngoái, Bybit đã bị tấn công và đánh cắp số tiền ảo trị giá 1,46 tỷ đô la Mỹ. Đây được coi là vụ tấn công nhắm vào tiền ảo lớn nhất trong lịch sử. Chỉ 4 ngày sau khi xảy ra vụ việc, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã chính thức công bố các tổ chức có liên hệ với Bình Nhưỡng bao gồm nhóm tin tặc Lazarus đã đứng sau vụ tấn công. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.